SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, thì trước hết quý kính chào quý khán giả và xin kính chào anh Văn Bách.
Vâng, mùa thuế này đang tiến hành thì thưa anh, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi nhờ anh trả lời giùm. Và dĩ nhiên là những câu hỏi về liên quan vấn đề mà khai thuế, rất nhiều đồng hương nhưng rất là thắc mắc. Dạ vâng, câu hỏi thứ nhất là tôi vừa nộp tờ khai thuế tuần qua, nhưng sao tôi chỉ nhận được tiền bồi hoàn giống như năm trước? Vậy thì còn tiền giảm thuế $1,080 thì sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi có trình bày những lần trước đó anh, là cái số tiền mà giảm thuế 1.080 đồng là không phải là tất cả ai cũng được giống như nhau. Thì cái đó là dựa theo cái lợi tích của chúng ta. Thì cái mà nếu mà chúng ta được cái phần giảm đó là thông thường đó là chúng ta phải làm lợi tích của chúng ta từ 48 tới 90 ngàn. Thì trong cái khoảng đó đó thì là chúng ta có cái phần giảm thuế trong đó. Còn những cái người mà lợi tích thấp hơn á, ví dụ như là dưới 37 ngàn thì thường đó là không có hoặc là có chỉ có 200 mấy chục đồng mà thôi. Do đó là nó khác nhau trong mỗi cái trường hợp đó anh, chứ không phải là ai cũng lãnh được cái số tiền đó. Nó không phải là tiền mà bồi hoàn cho chúng ta, mà cái này là chỉ phải giảm thuế mà thôi. Do đó là cái thuế của chúng ta và cái mức thuế của chúng ta tới mức đó thì chúng ta mới được mà thôi. Còn cái phần mà anh nói là nó giống như năm trước, thì cái thứ nhất là chúng ta có thể kiểm lại coi là cái tiền mà giảm thuế năm nay nó có khác năm trước hay không. Thì trong đó nó sẽ đề là cái low and middle income tax offset. Trong cái phần mà assessment notice, tức là cái giấy thẩm định, chúng ta sẽ có cái cho chúng ta biết là đã có trừ cái tiền đó ra chưa, giảm thuế đó. Nếu mà cái phần giảm thuế đó mà thấp mà không đủ cái đúng cái tiêu chuẩn mà cái mức mà mình được lãnh đó, thì chúng ta có thể đợi trong một cái thời gian ngắn và sở thuế khi mà họ hoàn chỉnh đó, thì họ sẽ điều chỉnh lại hồ sơ chúng ta để mà trả lại chúng ta cái phần tiết giảm đó. Và thì nhưng mà cái phần đó là một phần, còn cái mà giống như là năm trước đó thì tùy theo cái trường hợp của chúng ta, mỗi năm là lợi thu nhập của chúng ta có thể là khác nhau, hoặc là những cái chi phí mà chúng ta chi tiêu trong những năm năm trước có thể là nó khác với năm nay. Do đó là nó cũng có nhiều trường hợp là nó có thể là khác nhau. Thì cái quan trọng là mình chỉ check cái payment summary của chúng ta để mà coi cái phần cái assessment notice của chúng ta để xem coi là cái phần chiết giảm đó nó đã được để vô hay chưa và đúng hay không mà thôi. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và câu hỏi thứ hai đó thì có lẽ là thính giả này không nghe thuế vụ thuế và bạn hàng tuần, nên có lẽ hỏi một câu mà chắc là anh đọc cũng hiểu là vị này không quan tâm đến chuyện thuế. Dạ vâng, thính giả này hỏi rằng tôi muốn đi khai thuế nhưng năm nay chủ không đưa cho chúng tôi payment summary thì tôi phải làm sao? Dạ, anh giải thích ạ. Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái này thật sự là nó cũng xảy ra nhiều đó anh, cũng nhiều người đến hỏi chúng tôi những cái câu hỏi này nữa anh. Thì tức là năm nay đó thì nó khác với những năm trước, nhiều khi họ không có nghe đài SBS đó, không có nắm được cái phần đó cả. Khi mà đến đó là cái thứ nhất á, là cái payment summary có thể là họ chưa nhận được, hoặc là nếu mà họ làm cho những cái công ty lớn thì những cái công ty lớn đó thường là họ phải áp dụng cái luật nó gọi là single touch payroll, tức là tất cả những cái lương bổng mà họ trả cho nhân viên là tự động họ sẽ báo với sở thuế, là trong cái một năm đó thì tự động là trong đó nó sẽ có một cái phần mà lợi tức. Tuy nhiên quý vị cũng nên cẩn thận đó, là tại vì khi mà chúng ta đi khai thuế đó là có thể là cái hồ sơ của chúng ta trong đó là đã có cái tiền mà lương của chúng ta trong đó và trừ thuế rồi. Tuy nhiên đó là chỉ cái mà hàng tuần bỏ vô thôi. Cuối năm tài khóa thông thường là cái người chủ nhân họ phải check lại một lần và bắt đầu họ mới submit qua sở thuế, thì đó mới gọi là cái là chính thức. Còn hiện giờ đó có một số người đó là khi mà chúng tôi mở ra cái hồ sơ đó thì họ trong đó họ đề là chúng ta phải đợi từ từ, tại vì cái số tiền này có trong đó, mặc dù là cái số tiền đó là như vậy nhưng mà chưa có chính xác. Tại vì người chủ chưa có submit cái đó, tức là chưa nộp vào cho sở thuế để mà biết cái chính xác. Có thể là có những cái thay đổi. Nếu mà chúng ta muốn làm thì cũng tiếp tục, nhưng mà có thể là có thay đổi. Thì trong cái hệ thống thuế, hệ thống computer của sở thuế, họ sẽ cho chúng ta biết là cái số tiền mà trong cái account của chúng ta có đúng chính xác hay không. Nếu không á, thì đó là họ sẽ báo cho chúng ta biết là khi nào mà chủ họ sign off thì bắt đầu mới là được, là coi như là nó hoàn hảo đó anh. Còn riêng đó là những người mà cái cơ sở nhỏ thường là nó mất một thời gian dài, tại vì họ năm vừa qua đó là họ chưa có qua cái dạng nó gọi là single tax payroll, do đó là có một số người chưa có thể là chưa nhận được cái payment summary, hoặc là mới vừa nhận đây thôi. Tại vì họ thường là những cái chủ nhỏ đó là họ cho tới ngày 14 tháng 7 để mà đưa cho nhân viên. Và thì khi mà đưa cho nhân viên để mà đi khai thuế, nhưng mà không có nghĩa là họ nộp cho sở thuế liền ngay lập tức, do đó là chưa có cái hồ sơ để mà đối chiếu ngược với nhau. Thì đó là một cái mà khi mà chúng ta đi khai thuế có thể là chúng ta phải cầm cái payment summary mà chủ nhân đưa cho chúng ta để mà cái người khai thuế đó họ làm cho chúng ta, tại vì chưa có cái hồ sơ để mà chưa có cái phần mà dữ liệu mà đã download sẵn trong sở thuế đó, do đó là phải đợi. Thì cái đó là cái nếu mà chúng ta chưa có payment summary á, thì có phần một á, là thường á, là có cái bây giờ nó gọi là income statement. Nếu mà làm cho những cái chủ lớn mà trên 20 người thì đó là năm nay sẽ không có cái payment summary nữa, mà chỉ có cái income statement mà thôi, hoặc là họ mình có thể mình vào mình download từ cái MyGov account của mình. Và cái thứ hai đó là những cái cơ sở nhỏ thì họ có thể là họ chưa có làm xong để mà gửi cho chúng ta, thì chúng ta có thể liên lạc với chủ nhân để mà yêu cầu họ đưa cho chúng ta cái payment summary để đi khai thuế đó. Dạ.
Dạ vâng, cũng nói chuyện cá nhân một tí là trong tuần qua chúng tôi cũng nhận được một cái payment summary và tổng số tiền mà đóng thuế cho chính phủ. Và trong đó thì họ chỉ gửi qua email để mình biết thôi. Chứ thực sự thì chúng tôi nghĩ rằng chuyện này nó đã vào trong cái hồ sơ của thuế rồi. Do đó nếu mà họ có thì càng tốt, mà không có thì có lẽ các kế toán viên hoặc là trên trang mạng MyGov cũng đã hiện diện rồi. Dạ vâng, một câu hỏi nữa thì thưa anh, có một thính giả hỏi rằng tôi làm chung hãng với mấy người bạn. Tôi làm chung hãng với mấy người bạn, nhưng sao họ khai thuế lại lấy nhiều tiền hơn tôi là sao thưa anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó đó anh là nó tùy nhiều trường hợp khác nhau. Cái thứ nhất á, là nếu mà chúng ta khai thật sự mà nói đó là khi mà trừ thuế mình làm, nếu mà mình làm công nhân giống như cái người kia, hai người cùng giống nhau mà hoàn cảnh nó giống giống nhau thì thường là nó cũng phải gần gần với nhau, ngoại trừ một cái là có thể cái người đại diện khai thuế đó khai thuế, khai những cái chi phí nhiều hơn cho chúng ta, hoặc là chúng ta có những cái chi phí khác mà cái người kia không có, thí dụ là donation, là tức là cho từ thiện đồ này nọ, mà cho những cái quỹ nào mà được chấp nhận để mà khai thuế. Còn đó là những cái mà có thể là nó khác nhau, hoặc là có thể là những cái chi phí mà có thể là chúng ta không có chi ra, nhưng mà có thể là họ khai cho chúng ta. Thì đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận để mà chúng ta phải hiểu biết là khi mà chúng ta đặt ký, bút ký vào một cái form, chúng ta phải hiểu là những cái chi phí, những cái lợi tức thu nhập hoặc là chi phí mà chúng ta muốn khai đó là nó có thật sự nó phản ảnh tới cái công việc của chúng ta, và chúng ta có giấy tờ chứng minh để mà chứng từ để mà chứng minh cái chuyện đó. Thí dụ như là chúng ta làm một trong cái hãng xưởng mà họ khai cho chúng ta là đồ giặt giũ an toàn, bảo hộ an toàn mà trên 150 đồng mà chúng ta không có hóa đơn, không có chứng từ gì hết, thì đó là những cái mà sở thuế họ sẽ tìm đến chúng ta. Hoặc cái thứ hai là chúng ta làm trong cái và hãng xưởng như vậy mà chúng ta khai cái những cái chi phí xe cộ nó cao, xe cộ là tức là chứng minh là mình nói là xe cộ để mà mình đi, tại vì đó là những cái mà có thể là không cần cái giấy chứng từ qua receipt để mà chứng minh. Tuy nhiên sở thuế họ sẽ yêu cầu chúng ta chứng minh qua một cái là họ hỏi chúng ta là trong cái công việc của chúng ta có đi, có thực sự là chúng ta có cần dùng xe để mà cho công an việc làm không? Thí dụ như là đi từ một cái cơ xưởng này qua một cái cơ xưởng khác của một cái công ty đó, hay là hoặc là mình có đi ra tiếp khách, hoặc là làm những cái chuyện có dùng xe của chúng ta hay không. Và chúng ta, họ sẽ lấy những cái lời khai của chúng ta, sau đó họ sẽ đối chiếu với những cái lời khai của cái chủ nhân, tức là họ sẽ liên lạc với chủ nhân của chúng ta để hỏi coi là cái công việc của chúng ta làm có phù hợp với cái sự mà chi phí của chúng ta như vậy hay không. Nếu mà có thì đó là những cái mà có thể là nó khác nhau trong phần đó ra. Tức là mình phải nghĩ tới là những cái chi phí, là khi mà chúng ta đi khai đó, là chúng ta nên phải hiểu được trong cái lời khai của chúng ta, trong cái hồ sơ thuế của chúng ta là khai những gì, và đó là nó có phản ảnh đúng hay không. Tại vì tới cuối cùng đó là cái người mà chịu trách nhiệm là chúng ta, chứ không phải là cái người đại diện khai thuế mà khai cho chúng ta. Tại vì họ sẽ dựa vào những cái chi tiết mà chúng ta cung cấp cho họ để mà họ khai. Do đó, đó là những cái mà nó khác nhau đó anh. Và thì cái quan trọng là chúng ta nên gặp những người nào mà đại diện khai thuế mà có bằng cấp để mà cho chúng ta, thì thường á là họ sẽ cho chúng ta vào trong cái portal của cái tax agent đó, thì trong đó đó là họ sẽ biết là mình khai, và trong cái hồ sơ của sổ thuế nữa, họ cũng sẽ trong cái portal của cái người kế toán đó, họ sẽ coi thử coi là cái trường hợp của mình trong năm qua sổ thuế họ sẽ tính ra là mình có thể là mình đã khai quá nhiều hay không, mình nằm trong cái dạng mà nó là high risk hay không. Đó là những cái mà có thể là kiểm cho chúng ta nữa, thì tức là phải có thì giờ giải thích cho chúng ta, thì đó là cái đó là chúng ta phải nên cẩn thận cái đó, tại vì mình là người sẽ là chịu trách nhiệm chứ không phải là người đại diện khai thuế cho chúng ta. Dạ.
Dạ vâng, anh vừa nhắc tới là cái chuyện mà di chuyển giữa các hãng xưởng, thì thưa anh, có những trường hợp mà chúng tôi thấy nhất là đồng hương người Việt tại vùng Nam Úc, là những vùng mà sản xuất về nông nghiệp rất lớn, thì chủ nhân có thể họ có tới 50 nhà kính để trồng hoa màu, và những người công nhân đó là họ phải dùng xe hơi, họ đi từ cái nhà kính này tới nhà kính khác để làm việc. Thì thưa anh, những trường hợp như vậy thì anh nghĩ rằng họ có thể bồi hoàn được số tiền mà họ phải di chuyển từ cái chỗ việc làm này sang việc làm khác, bởi vì anh biết rằng 50 cái nhà kính đó thì có thể đến là hàng chục mẫu à, thưa anh. Dạ.
Dạ thưa anh, thì trong những cái trường hợp mà anh đưa ra đó là cái đó, phần đó là chắc chắn là chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế cho cái di chuyển, tức là từ cái nơi mình làm qua những cái nơi khác làm trong cái giờ đó, thì đó là những cái mà mình có thể mình khai khấu trừ thuế được cho anh cái chi phí xe cộ của chúng ta. Và cái đó là những cái mà mình phải chứng minh được như vậy, và cái chủ hãng phải là tức là khi mà họ được hỏi thì họ cũng phải trình bày đó là mình làm ở những cái nơi này và di chuyển những cái nơi khác để mà làm như vậy, thì là không có gì trở ngại hết anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Sau đây là một câu hỏi không liên quan đến thuế mà nói về chuyện bán nhà. Câu hỏi như sau: tôi ký hợp đồng bán nhà vào cuối tháng 6 nhưng đến tháng 9 mới giao nhà. Vậy tôi có phải khai thuế trong năm nay không? Tức là vào dịp giữa cuối tài khoá này và sang tài khoá khác ra, thưa anh, thì anh trả lời thế nào? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái đó thật sự là nó liên quan tới thuế, mà nó liên quan nó tức là nó liên quan một cái rất là cao đó anh. Là lấy một cái thí dụ là như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là cái ngày mà chúng ta ký cái contract, tức là ký cái hợp đồng, là cái ngày đó coi như là ngày mà chúng ta đã bán cái bất động sản đó rồi. Do đó là cái ngày đó là ngày, cái ngày được coi là cái ngày để mà tính cái thuế capital gain. Do đó nếu mà chúng ta bán vào cuối tháng 6 chiều qua, thì tức là cái phần đó chúng ta phải khai trong cái năm tài khoá này, là cái phần mà lời lỗ là chúng ta phải khai trong năm tài khoá này, mặc dù là cái căn nhà đó, cái bất động sản đó mình chưa có sang tên qua tới năm tháng 9 lận, tại vì cái ngày đó là cái ngày settlement. Nhưng mà tại vì mình bán trong cái năm đó, năm tài khoá 18-19, do đó là chúng ta phải khai. Do đó là cái mà chúng tôi nhắc quý vị đó là một khi đó là muốn mà đầu tư hoặc là bán, làm những cái phần mà bán hoặc là sang nhượng những cái gì mà nó lớn, thì chúng ta nên liên lạc với cái người đại diện khoai thuế của chúng ta để hỏi coi có ảnh hưởng về thuế về cái phần đó hay không. Như anh nói đó, là nhiều khi mình không có nghĩ tới là cái này nó cũng không liên quan gì tới thuế, chừng nào tới bắt đầu mình đưa cho Kha thôi. Tuy nhiên nó cái khác biệt đó, nếu mà mình để qua tháng 7, tức là qua tháng 7 chỉ vài ngày thôi, và khi mà thí dụ như là mình lời khoảng 500.000 bán một cái bất động sản, nhiều khi mình mua mình lời nhiều đó, cái số tiền đó thay vì là mình phải đóng thuế trong cái năm tài khoá vừa qua thì mình đợi cho một năm nữa, mà một năm nữa cái tiền thuế đó thì có thể là 100.000 hoặc là 200.000, thì số tiền đó mình để trong nhà băng trong một năm hai năm thì cái tiền lời nó cũng rất là cũng khá cho chúng ta, có thể là chúng ta được trả được một phần cho cái tiền thuế, thay vì mình phải trả trước thì mình có thể mình trả sau thêm được một năm. Thì đó là những cái lợi mà mình phải nghĩ tới đó anh. Cái đó nó cũng quan trọng. Thì
dạ vâng, dạ thưa anh, cũng có trường hợp là lợi bất cập hại, tức là khi có tiền thì lại không đóng thuế và để tiền đó lại chi xài vào chuyện việc khác, đến lúc mà đóng thuế thì không có tiền, không còn đủ tiền để đóng, thành thử ra sở thuế phạt. Thì có những trường hợp nó bị ảnh hưởng như vậy, và người Việt chúng ta, những chủ hãng thường hay bị những trường hợp đó, có phải vậy không?
Dạ thì đúng vậy anh, thì đó là luôn luôn á, thì là họ khuyên chúng ta đó là khi mà làm ăn đó là chúng ta nên có giữ lại một cái account để mà hàng năm, hàng tháng, vài tháng là mình phải bỏ vô một cái số tiền ở trong đó để mà trả tiền thuế, cái thuế GST, đặc biệt là thuế GST và super mà để đóng cho nhân viên đó. Nhưng chúng ta biết đó là nếu mà chúng ta để trễ một lần, hai lần thì bắt đầu nó dùng lên, càng ngày nó càng nhiều thì nó tức là khó cho chúng ta để mà trả những cái nợ đó. Và khi mà nó mình không trả được đó, thì cái tiền lãi suất nó lãi nó sẽ chồng lên, thì nó làm cho gánh nặng của mình nó khá nhiều hơn. Do đó là chúng ta phải dự định để mà sắp xếp cho nó có cái phần là để dành lại một cái số tiền để mà chúng ta đóng thế là nó tốt nhất, tức là bỏ ra một cái account riêng để mà hàng 3 tháng là chúng ta có thể làm đúng cái bổn phận đó, thì nó tới cuối thì nó không có bị trở ngại cho chúng ta về tài chính anh.
Dạ vâng, và cuối cùng thì thưa anh, vào mùa khai thuế này thì để đồng hương không bị kiểm tra và phạt vạ, thì theo anh họ phải làm gì khi khai thuế thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi có trình bày nhiều lần đó, là năm nay đó, là đặc biệt là năm nay đó, thì sở thuế họ cũng chú trọng rất nhiều tới những cái mà work related expense, tức là những cái chi phí mà liên quan tới công ăn việc làm của chúng ta. Thì do đó khi mà chúng ta đi khai thuế thì chúng ta cẩn thận, đừng có thì nếu mà chúng ta khai mà chúng ta nghĩ là khai được những cái chi phí nhiều hơn, có thể là 300-500 khác với cái người đại diện khai thuế khác. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ là 500 đồng cái tiền mà chi phí khấu trừ đó, nó đổi qua đó là chỉ tiền mà chúng ta bồi hoàn được là chỉ có được thêm 100-200 đồng mà thôi. Nhưng mà cái đó là cái mà nó khi mà sở thuế họ đến họ phạt đó là không chỉ là một vài trăm đó, nhưng mà cái tổng số cái chi phí của chúng ta khi mà chúng ta khai trong đó thì đó là họ dựa theo đó, khi mà họ phạt thì họ cũng phạt rất là nặng. Do đó là khi mà chúng ta đi khai thuế thì cẩn thận, thứ nhất là đến những người nào đại diện khai thuế mà có bằng cấp, có cái đăng ký như sở của cái tax practitioner board. Cái thứ hai là chúng ta phải hiểu được những gì mà khai trong cái hồ sơ thuế của chúng ta, và chúng ta phải có giấy tờ chứng minh cho những cái gì mà chúng ta khai. Tại vì sau này khi mà chúng ta bị mà sở thuế nó đến hỏi thăm đó, là chúng ta không thể nào mà chúng ta đổ thừa cho cái người đại diện khai thuế làm cho chúng ta, tại vì cái số tiền mà bồi hoàn đó là chúng ta lấy trong tay. Do đó là chúng ta cũng phải cẩn thận cái phần đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn hôm nay. Vâng, cảm ơn Trịnh Hồ Lộc rất nhiều, và những thông tin này rất bổ ích cho những quý thính giả, nhất là vào dịp khai thuế năm nay. Dạ,
dạ xin kính chào anh. Dạ, xin kính chào quý thính giả của đài SBS. Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBSVietnamese.